hablaré también en español.
Hoy cũng sẽ nói bằng tiếng Tây Ban Nha.
Lo que he aprendido en estos días en este congreso.
Những gì mà tôi đã học trong những ngày ở trong hội hội thảo này thì tôi chưa từng học ở một cái lớp học nào khác, nhưng mà tôi đã học từ một vài người, mà những người mà tôi đã gặp từ đây, từ người mà đã đón tôi ở sân bay lúc buổi tối trẻ, lúc buổi tối muộn, và đã mang tôi đến khách sạn. Và cũng tôi đã học nhiều từ những người mà tôi đã gặp ở đây, mà đã đối xử tôi như là chúng tôi quen nhau từ lâu rồi. Giáo sư Durham và các giáo sư khác trong những cái hội thảo này, và tất cả những sinh viên và tình nguyện mà đã rất là kiên nhẫn đối với những cái yêu cầu và nhu cầu của chúng tôi, và đó là điều mà đã dạy cho tôi nhiều nhất trong những ngày qua. Và một mặt khác thì nó cũng giúp cho tôi đến đây để học một vài cái cách nhìn và quan điểm khác về tôn giáo và những cái sự kiện khác về những cái tôn giáo khác mà thật là quan trọng để biết. Tại vì Thánh Augustine nói là những gì mình biết, mình không ghét nữa. Tại vì mình sẽ ghét những gì mà mình không hiểu. Mình hiểu cái gì thì mình sẽ không ghét nữa. Và sự thông tin sẽ không chỉ đến đối với mình. Nếu mà mình đọc sách, nhưng mà mình cũng phải học từ những kinh nghiệm của mình. Thực tế thì nếu mà mình xem những tôn giáo, thì các tôn giáo thì cũng dạy cùng một vài nguyên tắc là bình an và sự hiểu biết nhau và kính trọng nhau. Trước đây, giáo sư Davis nói rằng không phải là điều dễ là để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Nhưng chúng ta không nên bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở trong chỗ công cộng mà thôi. Mà trong cuộc sống cá nhân thì mình cũng phải bảo vệ tôn giáo. Và mình không cần phải bỏ một phần lòng kính trọng của mình để mà kính trọng người khác đâu. Và tôn giáo không dạy rằng về những gì mà cần thiết, bắt buộc phải là như thế. Nhưng mà nó dạy rằng mình có thể phát triển trong về phần thuộc linh và những cái mối quan hệ của mình với Thượng Đế. Tôi rất là thích thú về cái bài mà tôi nghe về cái tầm quan trọng của gia đình. Cái điều tự nhiên là một con người sinh ra, lớn lên và có khả năng để hiểu biết những người khác và rồi chết. Nhưng theo tôi, sự tự nhiên của là lòng tốt của con người thì không thể nào mà bị thay thế trong xã hội của chúng ta, thì chúng ta phải nhớ điều đấy. Và mình cũng phải đề cập đến những quyền lợi của trẻ con nữa, mà nếu chúng không được kính trọng, những quyền lợi của trẻ con là rất quan trọng. Nếu không được kính trọng thì ví dụ là nếu bị nếu mà thiếu một cái gia đình tốt, thì quyền tự do tôn giáo là một cái chủ đề mà tôi nói rất là nhiều trong sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng rất là quan tâm đến chủ đề này, và cũng là chủ đề mà tôi rất thích thú. Và điều rất khó là để đồng ý với tất cả mọi người về quyền tự do tôn giáo là cái gì, nhưng mà tôi tin rằng thực tế các tôn giáo muốn tìm được lẽ thật và có thể được tìm ra. Và theo tôi thì tôi đã tìm được lẽ thật. Mà tôi không muốn làm phật lòng bất cứ ai khác, nhưng mà tất cả mọi người ở đây cũng có thể nói rằng chính tôi đã tìm được lẽ thật, tại vì lẽ thật nó sẽ khác đối với mọi người. Đó không phải là điều quan trọng. Quyền tự do tôn giáo thì mục đích của quyền tự do tôn giáo không phải là để có những cái xung đột, nhưng mà để giúp mọi người tự tìm ra lẽ thật cho chính mình, tùy thuộc vào cái mối quan hệ mà mình có với Thượng Đế. Và cái đấy không bao giờ ngăn chặn được những nỗ lực để tìm được lẽ thật và được cái đạo cho những người mà muốn và đã tin rằng mình đã tìm được lẽ thật từ những giáo lý mà mình học. Và để kết thúc thì tôi xin đề cập đến sự tự do không phải là điều mà làm cho mình tìm được lẽ thật, nhưng mà lẽ thật sẽ là điều mà sẽ giúp cho chúng ta tìm được tự do nếu mình tìm được Thượng Đế. Cảm ơn.